Hơn 7 năm sau khi Nu của Miến Đàm, tờ báo kinh tế đầu tiên ra đời, tại Nam Kỳ có thêm một tờ báo mới là Lục Tỉnh Tân Văn. Đây là một tuần báo được Pierre-Jean Tessomtey thành lập ngày 16 tháng 8 năm 1907 và phát hành số đầu tiên ngày 14 tháng 11 cùng năm. Thư viện Quốc gia Pháp lưu trữ bắt đầu từ số 4 ra ngày 5 tháng 12 cho tới các số cuối phát hành vào tháng 9 năm 1944. Tới cuối tháng 12 năm 1909, tờ công báo bằng chữ quốc ngữ ra định báo, ra số cuối cùng và bị đình bán vĩnh viễn theo sắc lệnh ký ngày 21 tháng 11 năm 1909. Công việc in ấn và phát hành ra định báo rất tốn kém cho ngân sách của chính quyền thuộc địa Nam Kỳ. Kể từ khi nhà in thuộc địa Imprimerie Coloniale chính thức bị đóng cửa 6 năm trước đó, theo lệnh ngày 14 tháng 6 năm 1904, thì mọi công việc in ấn được giao lại cho lĩnh vực tư nhân. Hơn nữa, do ngân sách hạn hẹp, nên trong giai đoạn này chính quyền thuộc địa buộc phải ngừng cấp miễn phí rất nhiều đầu báo cho các địa phương, cơ sở hành chính nhà nước hay công chức cao cấp người Pháp. Chưa đầy 2 năm sau khi thành lập, người đứng đầu ngành in xuất bản thời đó tại Đông Dương là François-Henri Schneider đã mua lại tờ báo Lục Tỉnh Tân Văn vào tháng 5 năm 1909. Phải chăng đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một thỏa thuận ngầm giữa hai bên? Vì ngay cuối năm đó, ra định báo, tờ công báo viết bằng chữ quốc ngữ bị đình bản vĩnh viễn. Lục Tỉnh Tân Văn tiếp tục chức năng công báo của tờ ra định báo.
Lục Tỉnh Tân Văn không phải là tờ báo đầu tiên do François-Henri Schneider xuất bản tại Đông Dương. Và Schneider cũng không phải là khuôn mặt xa lạ với chính quyền thuộc địa. Ông tới Nam Kỳ vào khoảng tháng 8 năm 1882, theo hợp đồng ký 3 năm với Hải quân Pháp mà ông hình dung sẽ là một quãng thời gian dài đầy ải. Chính Schneider cũng không nghĩ là sẽ ở lại mảnh đất vùng Viễn Đông lâu đến như vậy. Cho tới khi nghỉ hưu trở về Pháp vào đầu những năm 1920, ông đã sống và làm việc tại Đông Dương gần 40 năm.
Sau hơn một năm làm việc tại nhà in chính phủ, Imprimerie du gouvernement, ông bị thuê chuyển theo nhà in này ra Hà Nội để thành lập một nhà in mới vào cuối năm 1883, mang tên Nhà in Bảo hộ, Imprimerie du protectorat. Hai năm sau, theo lời khuyên của chính quyền bảo hộ, Schneider xin thôi việc để ra mở nhà in thương mại riêng của mình và cũng là nhà in tư nhân đầu tiên ở Bắc Kỳ. Sự hợp tác này đưa ra câu hỏi về thỏa thuận lợi ích giữa chính quyền và lĩnh vực tư nhân, cũng như chế độ đặc quyền ưu đãi đối với một số cá nhân hay doanh nghiệp tư nhân. Vì chỉ 2 năm sau khi khánh thành nhà in riêng của mình, Schneider mua lại nhà in bảo hộ với đầy đủ loại máy móc cũng như phông chữ Hán vào năm 1886, với một giá khá hời là 14.000 franc Pháp và được hưởng nhiều điều kiện ưu đãi khác như thầu toàn bộ việc in ấn giấy tờ và công báo của chính phủ, những công việc mà nhà in bảo hộ đảm nhiệm trước đây. Cơ sở mới mở rộng của ông mang tên nhà in Typo François-Henri Schneider.
Chưa chắc hợp đồng chuyển nhượng này có thể đã được thực hiện nếu như toàn quyền Đông Dương, ông Paul Bert, không đột ngột qua đời vào năm 1886. Ông ấp ủ dự án xuất bản một tờ công báo bằng chữ Hán tại Bắc Kỳ, nơi truyền thống Trung Hoa vẫn còn giữ ảnh hưởng sâu đậm trong đời sống của người dân, đồng thời giao cho Viện Hàn Lâm Bắc Kỳ, được thành lập vào ngày 3 tháng 7 năm 1886, dịch sang chữ quốc ngữ nhằm phổ biến loại chữ viết mới này. Chính vì mục đích trên, ông Paul Bert đã cử trưởng ban tài chính sang Thượng Hải để nghiên cứu công việc in ấn một tờ báo bằng chữ Hán. Sau khi ông qua đời, dự án này bị ngừng lại cho tới khi ông Jean-Marie de Lannesson, một người khá thân với Schneider, sang nhậm chức toàn quyền Đông Dương.
Với một bản thỏa thuận miệng với toàn quyền de Lannesson, François-Henri Schneider cho xuất bản tờ công báo bằng chữ Hán đầu tiên tại Bắc Kỳ, tờ Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo, xuất hiện vào cuối năm 1891 cho tới ngày 31 tháng 12 năm 1907 để đăng các tin tức và bài viết do phòng sự vụ địa phương soạn thảo. Hợp đồng độc quyền của Schneider với chính quyền thuộc địa kéo dài tới năm 1905 khi một chủ nhà in khác yêu cầu đấu giá công việc xuất bản tờ công báo. Ernest Babu, chủ tờ báo Đại Việt Tân Báo, là người duy nhất giành được hợp đồng phát hành công báo từ tay Schneider. Đồng thời, cứ 3 năm một lần, chính quyền thuộc địa buộc phải đưa ra đấu giá công việc in ấn công báo. Tuy nhiên, công việc trên chỉ mang tính hình thức và thủ tục vì với mối quan hệ mật thiết với chính quyền và trang thiết bị cơ sở mà Schneider có, ông dễ dàng vượt qua được các đối thủ để giành hợp đồng. Chính vì vậy, trong suốt thời gian làm việc tại Bắc Kỳ, Schneider có trong tay 7 đầu báo, trong đó có 5 đầu báo được in một mặt khổ lớn để dán tại những nơi công cộng như đình làng để phổ biến thông tin cho người dân. 2 tờ báo khác được in dưới dạng báo thông thường là tạp chí Đông Dương và tờ Trung Bắc Tân Văn. Tới năm 1909, trong tổng số 7 nhà in tư nhân tại Bắc Kỳ, François-Henri Schneider sở hữu 2 nhà máy lớn nhất tại Hà Nội và Hải Phòng và một nhà máy sản xuất giấy. Sau nhiều năm gây dựng cơ nghiệp tại Bắc Kỳ, Schneider có ý định mở rộng thị trường tại miền Nam. Được sự hậu thuẫn của chính quyền, ông mua lại tờ Lục Tỉnh Tân Văn từ Pierre Janté Somtay và nhận được một khoản trợ cấp hàng năm từ chính phủ, giống như những tờ báo ông xuất bản tại Bắc Kỳ.
Trong khoảng thời gian 1.5 năm tồn tại, từ tháng 11 năm 1907 cho tới tháng 5 năm 1909, trước khi bị Schneider mua lại, chủ bút tờ báo là Trần Chánh Chiếu, còn gọi là Jimbe Trần Chánh Chiếu hay Jimbe Chiếu, với bút danh Trần Nhật Thăng. Ông là người cổ suý mạnh mẽ các phong trào duy tân yêu nước cùng với các nhân sĩ khác như Nguyễn An Khương, Lương Khắc Ninh, Đặng Thúc Liên, Nguyễn Thần Hiến. Năm 1906, khi thay Lương Khắc Ninh làm chủ bút tờ Nông Cổ Miến Đàm, ông bí mật sang gặp Phan Bội Châu tại Hương Cảng, Hồng Kông, sau đó sang Nhật Bản gặp Kỳ Ngoại Hầu Cường Đề. Về hoàn cảnh gặp Phan Bội Châu, vẫn còn nhiều ý kiến và giải thích khác nhau.
Trở về nước, Jimbe Chiếu khởi xướng phong trào Minh Tân để hưởng ứng lời kêu gọi của Phan Bội Châu. Cùng với nhiều thân sĩ yêu nước, ông chủ trương lập Nam Kỳ Minh Tân Công nghệ xã vào năm 1908 và nhiều cơ sở kinh tài khác để giúp tiền bạc nhiều thanh thiếu niên ưu tú sang Nhật Bản học tập theo phong trào Đông Du. Trong khoảng thời gian này, Nam Kỳ có khoảng hơn 100 học sinh, còn các điền chủ được bí mật gửi sang Nhật Bản học tập, trong đó có cả người con trai duyên tiết của Jimbe Chiếu. Ngoài ra, tận dụng vai trò là chủ bút tờ Lục Tỉnh Tân Văn, ông công khai trên mặt báo hô hào duy tân cứu nước, chống hủ tục, tranh luận về lập trường dân tộc và đặc biệt là công kích chính quyền thuộc địa và phong kiến Tây Sai. Về mặt kinh tế, tờ báo kêu gọi đồng bào cạnh tranh với Hoa Kiều và Ấn Kiều để giành quyền lợi. Mọi hành động hay lời kêu gọi của ông đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của giới điền chủ và công chức. Cùng với các biến cố xảy ra dồn dập khắp đất nước, tại miền Trung là phong trào chống thuế năm 1908, hay vụ Hà Thành đầu độc cũng xảy ra năm đó, chính quyền Nam Kỳ buộc phải cử mật thám theo dõi Jimbe Chiếu. Và cuối cùng, ông bị bắt vào tháng 10 năm 1908 tại Sài Gòn vì tội ủng hộ và có quan hệ với phong trào Đông Du và đã viết báo công kích chế độ thuộc địa.
Trong số 50, ra ngày 29 tháng 10 năm 1908, tờ Lục Tỉnh Tân Văn chỉ đưa tin chung chung như sau. Chủ bút Lục Tỉnh Tân Văn đã bị giam cầm vì tội đại ác. Vậy chủ nhân kính tỏ cùng tôn bằng quý khách đặng rõ rằng bổn quán thiệt vô cùng không hay không biết những việc chủ bút Jimbe Chiếu phản bạn, giao thông với người ngoại quốc. Nhà nước cũng cho bổn quán biết, nhà nước chẳng chút nào tin và trung nghĩa của Jimbe Chiếu, cho nên đã có ra lệnh kiểm thúc thám sát quá độ ngạc nhiên.
Jimbe Chiếu bị bắt, tờ báo của Pierre Janté Somtay có nguy cơ bị đóng cửa, cho tới khi được Schneider mua lại vào tháng 5 năm 1909 dưới sự chấp thuận của chính quyền Nam Kỳ. Vì vậy, ý đồ của nhà cầm quyền nhắm hai mục đích chính. Thứ nhất là thay đổi hoàn toàn đường lối biên tập của tờ Lục Tỉnh Tân Văn đặt dưới sự quản lý của một đối tác có uy tín. Thứ hai là nhằm thay thế chức năng của tờ Công báo, Gia Định báo bị đình bàn vào cuối năm đó. Tờ báo là bản sao viết bằng chữ quốc ngữ của tờ Bulletin Administratif de la Cochinchine, có nghĩa là kỷ yếu hành chính Nam Kỳ, phát hành vào thứ năm hàng tuần với 32 trang. Vì vậy, thân hào tại mỗi làng xã phải đăng ký mua tờ báo này. trêu thay là từ giờ các địa phương phải tự bỏ tiền túi trả cho một cơ sở tư nhân để được cung cấp thông tin liên quan tới thay đổi hành chính hay các sắc lệnh, nghị định của chính phủ. François Gisnede cử trí thức trẻ Nguyễn Văn Vĩnh, một người được ông nâng đỡ tin tưởng và đã từng cộng tác vào Sài Gòn làm công việc cố vấn cho tờ Lục Tỉnh Tân Văn từ năm 1909 tới năm 1913. Sau đó, Nguyễn Văn Vĩnh trở về Hà Nội để phụ trách tờ Đông Dương Tạp Chí, một ấn bản viết bằng chữ quốc ngữ, song không cần xin phép trước nhờ trí thông minh và lanh lợi của ông chủ Sneide. Sự kiện đánh bom khách sạn Hà Nội tại phố Paulbert, nay là phố Tràng Tiền, ngày 27 tháng 4 năm 1913, do Việt Nam Quang Phục Hội tiến hành, đã giúp Sneide tận dụng được tình hình rối ren và bối rối của chính phủ để cho xuất bản ngày 15 tháng 5. Cùng ngày về thông chi cho phép phát hành số đầu tiên của ấn bản đặc biệt của tờ Lục Tỉnh Tân Văn dưới tên gọi là Đông Dương Tạp Chí. Tờ tạp chí văn hóa trở thành một ấn phẩm đặc biệt dưới sự điều khiển của Nguyễn Văn Vĩnh cùng với nhiều bút Tây học như là Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Tố, Phạm Duy Tốn hay Hán học như Phan Kế Bính và Nguyễn Đỗ Mục nổi tiếng thời bấy giờ. Những trí thức phi tân trào trên biến tờ báo thành nơi thử nghiệm văn phong, cải tiến chữ quốc ngữ, du nhập những thể văn hiện đại và phổ biến học thuật phương Tây. Đầu những năm 1920, Sneide bán lại tất cả tài sản của mình tại Đông Dương để trở về nghỉ hưu tại Pháp. Ông nhận lại tờ Lục Tỉnh Tân Văn cho Nguyễn Văn Của, hay còn gọi là ông Huyện Của. Từ ngày 3 tháng 10 năm 1921, tờ báo hợp nhất với tờ Nam Trung Nhật Báo và vẫn giữ nguyên tên Lục Tỉnh Tân Văn do Lê Hoàng Mưu làm chủ bút và chuyển thành Nhật Báo cho tới tháng 12 năm 1944 thì đình bàn. Những chủ bút cuối cùng là Nguyễn Văn Giàu và Diệp Văn Cương. Cùng với các tờ Gia Định Báo, Nhật Trình Nam Kỳ, Phan Niên Báo, Thông Loại Khóa Trình, Nông Cổ Mín Đàm, Nhật Tình Báo, tờ Lục Tỉnh Tân Văn là một trong những tờ báo đầu tiên xuất bản tại Nam Kỳ và viết bằng chữ quốc ngữ. Đây cũng là tờ báo uy tín nhất và tồn tại lâu nhất tại Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa.